có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin gửi lời chào đến trở lại đến quý vị thính giả, và xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên một lần nữa xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin quý vị nhín chút thì giờ quý báu trong cái ngày chủ nhật đẹp trời ngày hôm nay để quý vị gọi vào góp ý cùng với lá thư tâm sự của cô Ngọc. Và vâng, thì Betty nghĩ là trong cộng đồng chúng ta chắc cũng có nhiều cái chuyện mà tranh chấp tài sản mà chung trả như thế này, chắc nó xảy ra nhiều lắm. Bên là không biết là bên đó như thế nào, chứ bên Cali này thì vấn đề mà nhà cửa đó thì Betty biết được nhiều chuyện là nó hay có chuyện tranh tụng như vậy, mà không những trong bà con mà lại còn chính trong người thân, chẳng hạn như bố mẹ con cái đó cũng có nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như bố cha mẹ mà bên này họ các cụ lớn tuổi, các người lớn tuổi đó, rồi nhiều khi muốn hưởng cái tiền mà về bảo hiểm về y tế của chính phủ này nọ đó, thành ra là muốn có cái sự trợ cấp như vậy, thành ra sang tên cho các con mình trong vấn đề tài sản này đó, để cho mình không phải làm chủ những cái căn nhà của mình. Rồi có những cái căn nhà mà cho thuê cũng vậy đó, hoặc là nhà mình đang ở vậy, sang hết tên cho con cái, đến lúc mà con cái nó có vợ có chồng rồi đó.
Dạ vâng. Xin phép ngắt lời của Betty để được mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính mời.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Hello, phải chị không vậy?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin chị cho biết quý danh.
Chào, dạ chị tên Ngọc, chào cô Betty.
Dạ mời chị Ngọc.
Dạ Betty xin chào chị Ngọc ạ. Dạ, chắc chị nghe rõ câu chuyện rồi phải không ạ? Xin mời chị cho ý kiến hả chị?
Con thì con không có cái kinh nghiệm bị về kiện tụng hết á, nhưng mà thực sự con nói về trên đời này, con nói là tiền á 1-2 triệu á mình làm khó dư lắm cô Betty, thật sự như vậy á. Nhưng mà nếu mà có tiền lớn 1-2 triệu mà nó không phải là đồng tiền thuộc về mình, tất cả thuộc về mình, phải từ một cái sự mà dối trá hoặc từ cái sự lừa lọc nào là để có, cô Betty yên tâm đi, không có giữ được bền đâu. Cho nên trong gia đình mà đem ra kiện tụng thấy sao nó xót xa quá. Nhưng mà con thấy cái này á, đồng tiền mà không phải đồng tiền mà chính sức lao động của mình ra đó, khó giữ lắm cô Betty ơi.
Con thấy đúng như vậy.
Có 1-20 triệu cũng vậy, chứ đừng nói là 1-2 triệu, đó là mình làm ra khó. Nhưng mà thực sự để giữ cái đồng tiền đó nó còn khó hơn là mình đi làm ra mình tìm nữa.
Đúng như vậy.
Lúc con thấy gia đình mà như vậy thôi, có thể giải quyết được trong gia đình thì giải quyết, chứ thấy đem ra tòa đồ rồi cái nó sức mẻ tình cảm hết không còn gì hết.
Nhưng mà nếu mà giải quyết trong gia đình mà bên kia họ không có chịu đưa ra, bởi vì không có giấy tờ gì chứng minh là để có cái tài sản này là tên của bố mẹ của cô này hết.
Thì bây giờ đem ra tòa thì đem ra tòa thôi, chứ thực sự con nói là nói về phần tình cảm gia đình thôi. Nếu mình cứ bỏ qua được thì mình bỏ qua thôi, chứ nếu mà tranh chấp đồng tiền nó cũng có bền được thôi. Đâu có gì đâu, trần đau trần bệnh nó cũng hết à. Rồi cái sinh tật vô, chứ sinh tật ví dụ đi cờ bạc, rồi vợ bé vợ mọn, rồi bao nhiêu nó cũng đi hết rồi ơi. Nó cũng còn trên người mình nữa. Thật sự chỉ có cái tư cách con người với cái tình cảm gia đình thì nó mới trường tồn hoài thôi. Cho nên con chia sẻ, nếu gia đình hả nhắm vào kiện tụng mà thấy mà nó đổ vỡ gia đình quá, thì có thể một bên mình sẽ bỏ qua đi cái đồng tiền mà làm ra được, không cần thiết phải tranh chấp như vậy, nó thấy nó đau lòng quá.
Đúng.
Thì con chỉ có ý kiến vậy thôi cô.
Ok rồi, cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà nhiều khi mình bỏ qua không được ấy chứ.
Chúc cô buổi chiều vui vẻ với hai em cũng vậy. Thì nói là vậy, đồng tiền, ta nói đồng tiền liền không được, nói bỏ qua cũng khó.
thì đúng. Mà tiền là cả 1 triệu chứ không phải ít đâu. Cái tài sản này cũng phải cả 1 triệu đó.
Dạ biết chứ cô, nhưng mà nhiều lúc mà không có tiền mình nói thấy nó dễ, cô biết không? Không phải cô nói nó dễ lắm.
Thì đúng. Nhưng mà theo Ngọc á, những cái người như vậy mình có đáng nên để mà tiếp tục liên lạc nữa hay không, mặc dù họ là người chú ruột trong gia đình hay là em
không đâu, em trong gia đình. Nếu mà vậy thôi, nếu là đã tiền bạc như vậy rồi thì tình bạc cảm coi như chấm dứt luôn đi.
Thì đúng rồi, nếu mà chấm dứt như vậy thì mình phải nên đem là ra tòa hay là gì đó để làm cho nó công bình chứ, chia tiền tài sản cho nó công bình chứ, đúng không? Đằng nào cũng thích mẹ rồi.
Dạ đúng rồi, đằng nào đó cũng sức khỏe rồi, nếu mình cứ quyết mình muốn lấy lại cái phần của mình thì mình phải đem ra tòa thôi. Nhưng mà nhiều lúc thì... nghĩ mình nghĩ về vấn đề tình cảm, vấn đề hả nhân cách con người thì mình thấy nó chưa, nó trên đời cái gì nó cũng ông trời cũng công bằng lắm cô ơi, không cho mình cái gì ông lấy lại cái đó. Mình giữ khó giữ lắm.
Đúng rồi, đúng như Ngọc nói. Cái gì mà không phải tự tay, tự cái mồ hôi nước mắt mình ra đó, thì mình làm ra thì cái đó cũng khó giữ lắm. Mà mặc dù mình muốn giữ lại theo của mình, cho của mình, thì rốt cuộc rồi cũng cách này cách nọ đường đông đi.
Tiền mình làm bằng mồ hôi nước mắt của mình à, mà còn vẫn chuyện này chuyện nọ, vẫn tai nạn, vẫn này vẫn nọ, để cho nó sẽ đi bớt, nó sẽ ra. Nó vẫn còn có nhiều chuyện để mà mình phải hao tiền, tốn của. Nhưng mà đối với những đồng tiền đó mà không phải là của mình thì nó còn đi dễ nữa đó cô ơi, dễ đi lắm.
Đúng như vậy. Người Á Đông của chúng ta đó hay nghĩa là thường thường nghĩ về cái vấn đề đạo đức nhiều, và cái lý lẽ nó để đặt lên trên trước hết. Ok rồi, cảm ơn Ngọc nha. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều, và chúc gia đình lúc nào cũng có những sự vui vẻ bình an nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Có lẽ đây là một cái số tiền không nhỏ, và bà thì có lẽ bà mẹ của chị Ngọc này dắt giờ cũng lớn tuổi rồi, thì chắc là bà cũng muốn để lại cho con mình một chút gì đó. Cho nên nếu mà nói bỏ qua thì nếu mà dễ dàng bỏ qua thì cũng đã bỏ qua rồi, nhưng mà anh em vì một cái số tiền này, người em đã, một khi mà người chú này đã không muốn trả thì có lẽ là cái bước cuối cùng thì chắc phải đưa nhau ra tòa thôi. Không biết là vị thính giả trên đường dây có nghĩ như vậy không. Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính mời ạ. Hello. Dạ chào chị, xin chị cho chị tên gì ạ? Không nghe rõ chị ơi.
Thanh.
Chị Thanh, dạ xin mời chị Thanh.
Dạ Betty xin chào chị Thanh ạ. Dạ xin mời chị ạ.
Thì em cũng đồng ý với cái chị vừa rồi đó, là tại vì em nghĩ trời đã ban cho mấy chị em của chị là rất là ăn học thành tài, thì cái số tiền đó mình kiếm lại cũng không phải là khó lắm đâu. Thôi thì người ta hay nói là của thiên trả địa, thì cứ để cho nhung quả người ta sẽ, cái gì tới nó sẽ tới. Còn bây giờ mình không có bằng chứng, nếu mà mình đưa ra tòa em nghĩ cái tiền luật sư chắc nó cũng gần hết cái số tiền 1 triệu đó luôn, chứ không có ít đâu, tại mình không đủ bằng chứng rồi. Hai bên cũng không còn gì. Nếu mà đưa nhau ra tòa thì là hai bên đều sẽ không còn lại được bao nhiêu nếu mà mình thắng kiện, tại vì tiền luật sư rất là nhiều. Trong cái trường hợp này em nghĩ tiền luật sư không phải ít, mà đưa ra như vậy thì bây giờ nếu mà không đưa ra thì tình cảm cũng không còn, mà đưa ra thì nó càng ấy nữa. Nhưng mà em nghĩ thôi, trời đã thương ban cho gia đình là anh chị em đã tài giỏi, ăn học thành tài, thì hay mình cứ bỏ qua cái chuyện đó thì em nghĩ là nó hay hơn. Mặc dù rất là khó, nhưng mà thôi bây giờ mình an ủi mẹ mình đi, nói thôi bây giờ chúng con sẽ bù đắp cho mẹ.
Ok rồi, đó là ý kiến của chị Thanh. Như chị Thanh cũng biết là nếu mà không đưa ra thì là đằng nào cũng mất cái tình cảm rồi, mà nếu đưa ra thì càng mất hơn nữa. Thì thôi bây giờ theo cái kiểu dĩ hòa vi quý của Việt Nam mình đó, thì là không đưa ra. Thì ở bên này luật sư phí về những cái chuyện như này theo Bitty biết là nó rất là lớn đó. Đó thì trước sau gì luật...
Có thể là sao cái tòa rồi hai bên không còn gì hết.
Dạ vâng.
Thì đúng. Ừ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị
Thanh. Cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nên quý vị, nếu mà quý vị đang nghe cái lá thư của chị Ngọc, đây là cái tài sản là một căn apartment ở California. Nếu mà nói mặt đạo đức á, thì chúng ta nói ồ, tại gia đình chúng ta không có nên đưa ra. Nhưng mà Nhã Quyên thấy nếu mà một khi mà chị Ngọc đã đưa cái lá thư này lên thì có lẽ là chị, gia đình chị, những người con của chị cũng muốn cái tài sản này được chia ra cho nó công bằng. Thì không biết là có vị thính giả trên đường dây, quý vị thính giả gọi vào 8178994110, 8178994110. Cái này Nhã Quyên không biết nói là đúng hay sai, nhưng mà nhiều khi mình ngồi mình nhìn người khác mình thấy trời ơi thôi mình đừng có đưa anh chị em ra để kiện tụng, làm mất hòa khí. Người chú là người đầu tiên không muốn trả lại cái tài sản này, là người chú đã không muốn giữ hòa khí với gia đình rồi. Phải không cô Betty? Tại vì nếu mà nếu mà người chú đồng ý thì không có cái bức thư ngày hôm nay. Cái thứ hai á, là nhiều khi mình nói thì dễ, mình nói ồ tại vì cái số tiền này thôi mình bỏ qua. Nếu mình đặt mình vào cái trường hợp như vậy, mình mất 1.000, 2.000, 3.000, ai cũng biết cái câu là nhiều khi tiền bạc là phù du nhưng mà không có tiền là phù mỏ đó thưa cô Bích Tây. Cho nên là không biết là nếu mà mình nói không cần kiện tụng hoặc là không cần đưa ra cái điều này, theo cô Bích Tây nghĩ như thế nào?
Dạ vâng, trước khi mà cô Betty trả lời cho Hoàng Thủy, xin nhắc lại số điện thoại được một lần nữa. Tại vì mình thời gian cũng không có còn nhiều, chỉ còn khoảng có 10 phút nữa thôi. Nên nếu quý vị thính giả nào mà có còn muốn góp ý thì xin mời quý vị có thể nhanh tay gọi qua số điện thoại là 8178994110, 8178994110 ạ. Dạ vâng, xin trở lại với cô Betty ạ.
Mấy gì đi đâu mất hết rồi, gì tư gì 10 đi đâu hết rồi gì tư.
Dạ vâng, bây giờ thì chắc là Nhã Quyên, Hoàng Thủy phải kêu gọi như thế này. Dạ, nếu có luật sư nào đang nghe đài thì gọi vào góp ý trong cái bức thư này, là nếu mà mình đưa nhau ra kiện tụng thì cái phần trăm trúng là bao nhiêu.
Dạ vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả vừa mới gọi vào cho chương trình nào.
Hello. Em vừa lái xe em nghe trên đài nói vậy đó, em đang tính.
Dạ, xin chào chị.
Theo như em nghĩ thôi, bỏ đi chị ơi. Theo như em á, thì bỏ đi, tại vì em nghĩ giờ trước sau gì cái tình cảm cũng mất rồi mà thôi. Nếu mà bề trên mà ban cho mình có sức khỏe thì mình có hai bàn tay mình làm nên tất cả.
Dạ,
em theo em nghĩ vậy.
Dạ, chị tính nói là bây giờ nên bỏ đi. Nhưng mà bây giờ thật sự ra thì là cái này thật sự ra là cũng khó lắm. Như các quý vị nói là bỏ đi, nhưng mà bây giờ hỏi chị, bây giờ mình mất 1.000 đồng mình cũng tiếc vậy,
dạ,
500 mình cũng
rồi.
Tiếc, bây giờ mất cả triệu bạc bây giờ làm sao mà bỏ đi được.
Dạ đúng rồi.
Dạ thì em biết là như vậy. Bây giờ người ta đã ông chú đó, ông đã không có ý định là không muốn trả rồi. Bây giờ mình có ra tòa đi nữa thì tiền luật sư nó còn nhiều hơn cái tiền đó nữa, rồi cuối cùng chẳng được cái gì hết, rồi mất thời gian của mình nữa, rồi thôi kệ nó. Em không biết bên gia đình của chị Ngọc thì đạo gì, nhưng mà thôi, Chúa đã ban cho mình qua tới đây có hai bàn tay mà làm lên rồi, thôi kệ bỏ đi. Em nghĩ cái người ta ăn thì người ta ăn tội thôi, chị biết không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Cảm ơn chị Tính ạ. Dạ.
Dạ,
xin dạ alo, chị Tư này.
Dạ vâng.
Trời
dạ,
ơi, chị Tư ơi. Dạ, chị Tư phải gọi.
Chị Tư phải gọi.
Biết tiên là kêu gọi quá trời, chị Tư mới gọi vô đó nha.
Dạ, đâu phải đâu, cũng đang ngồi nghe ý kiến quý vị trên đài nữa.
Dạ.
Như thế này à, bé Ti à.
Dạ.
Cái chú đó đó, là chú ruột của mình. Thôi bây giờ vậy đây, nãy giờ vậy Tư cũng nói dựng Tư vậy á. Nếu mà mình làm ra không có giấy tờ gì đâu, thua rồi. Ở đây có giấy tờ hẳn hòi mà còn thua lên thua xuống. còn này giấy tờ mình không có gì, chút đỉnh rồi, nó không có ra cái gì hết, tòa nhức đầu, mà tiêu tòa dữ lắm mà bên tiên. Cái này cũng khó khăn làm lắm, không dễ đâu. Thành ra dì Tư nghĩ là mình đi đến, mình dắt mấy đứa con đến chơi chú, nói ngọt ngào chú lại. Bây giờ chú muốn giữ cái apartment rồi chú giữ đi, rồi mẹ con tôi. Bây giờ cái bà mẹ được bao nhiêu tuổi rồi Bích Ti?
Dạ, cô Ngọc không nói rõ, nhưng mà Bích Ti nghĩ là phải trên 60 rồi đó.
Trên 60 thì ok, chưa ăn tiền già, tiền bệnh gì, có thể cũng thưa. Nhưng mà Bích Ti ơi, tiền lắm. Bây giờ 1 triệu đó ra quá, ra 1 triệu mấy, 2 triệu nữa. Rồi con cái lão đảo đông đông, cứ theo hoài, thắng thì không nói gì, không thắng là thua luôn nữa. Thành ra theo dì Tư nghĩ là cũng nên tiếc, ai cũng tiếc, mà Tư nói đúng đó, có 500 bạc mà còn tiếc không chi mấy triệu. Thành ra bây giờ già dì Tư nghĩ rằng mình nên nói ngọt với gia đình của bên chồng mình lại đi. Bây giờ chú mà ba con mấy tụi mất rồi, mấy đứa nhỏ mất rồi, mà chú cầm hết vậy cũng tổn thương cho mấy tụi mình ở bên đây. Con cái cũng không có, kêu là thành tài ăn học chứ đâu có thành tài việc làm, chưa có việc làm tốt. Phải nói ngọt với chú qua nói sao. Mà chú cứng cái nữa đó, thì cái đó là cơ số mình cũng cầm tay không rồi đó. Vì không có giấy tờ, với Tí ơi, nói thế nào, làm thế nào. Khó làm.
Nhưng mà chị Tư ơi, phải chi có một vị luật sư ở đây thì họ có thể cho chúng ta biết về cái vấn đề này. Theo với Tư biết á, nhiều khi không có giấy tờ nhưng mà mình vô, tức là mình nói biện hết mà có người chứng minh á, thì cái điều đó quan tòa họ cũng chấp nhận cái điều đó đó. Dạ, ở bên Mỹ này nó có nhiều cái luật hay như vậy đó, chứ không phải nói là phải có giấy tờ hay là còn chữ ký mình đâu. Dạ, mà nhất là bây giờ cái ông bố của cô Ngọc này để lại giấy tờ, tức là có những giấy tờ qua lại, thì cái đó cũng là, theo với tôi biết là nó cũng là một trong giấy tờ chứng minh đó.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn.
Cảm ơn dì Tư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư. Dạ, bây giờ xin cho phép Hoàng Thủy và Nhã Quyên mời vị thính giả tiếp theo nha dì Tư. Cảm ơn dì Tư rất là nhiều.
Dạ vâng,
Hoàng Thủy, Nhã Quyên. Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Dạ, không biết vị thính giả này còn trên đường dây không ạ? Dạ, nếu mà vị thính giả này
dạ
không
vâng,
còn
nếu
trên
quý
đường
vị
dây...
không nghe được Nhã Quyên hay Hoàng Thủy, kính mời quý vị gọi lại đài 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta không có nhiều thời gian. Còn rất ít thời gian, và nếu quý vị có những cái góp ý cho cô Ngọc trong bức thư này 817-899-4110, có vị thính giả, vị luật sư nào đang nghe chương trình này, nếu mà thấy cái vụ kiện này thành công được bao nhiêu thành phần trăm thì quý vị cũng có thể gọi vào đài góp ý cho cô Ngọc ngày hôm nay. Xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello. Dạ, không biết vị thính giả có nghe được Hoàng Thủy với Nhã Quyên không ạ? Hello. Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi xin chào hai cô sư môn viên và cô Vinh Tì, tôi là Nguyên đó.
Dạ, xin chào anh Nguyên.
Dạ, Vinh Tì xin chào anh Nguyên ạ. Dạ, anh có khỏe không anh Nguyên, lâu quá.
Cảm ơn chị, cũng bình thường đấy cô Vinh Tì.
Dạ. Dạ vâng, chắc anh nghe rõ cái vấn đề này rồi. Xin mời anh có ý kiến gì không ạ?
Thì tôi có như thế này này. Thứ nhất là gia đình của cô Ngọc lại phải ngồi lại nói chuyện với người chú. Và cái trong gia đình thân nhân của người chú nói hết cái từ đầu đến đuôi nó như thế nào. Mặc dù đáng lý theo mà luật đó là ông này ông có hùng hạp cái gì là phải có cái giấy tờ, mặc dù không ra công chứng ở đây là ra coi như là ra công chứng đó, là tức là có chính quyền để xác nhận đó. Hoặc là phải có hai người làm chứng theo. Ông bố này ông nghĩ vấn đề tình anh em, nhưng mà cái đồng tiền nó thì nó khó khăn lắm, dễ mất lòng lắm.
Thì
bây giờ nó như thế này, ông chú là ông trước khi ông chú ông chết thì lòng con người lòng tham vô đáy. Mà anh của ông, anh của ông ấy chết rồi, bây giờ mình là chị dâu thôi. Thì bây giờ những cái giấy tờ đó giờ chỉ nói là khơi khơi giữa hai người hai bên, ông chú ông ấy sẽ phủ nhận cái vấn đề đó là không có. Bởi sao? Tại vì ông ấy coi như là ông ấy cố tình ông là như vậy thôi. Ừ, thì bây giờ mình phải liên hệ với cô chú nói lại, bàn lại rồi với cái tình cảnh gia đình như vậy, anh ấy chết rồi, còn chị ở đây, còn các cháu. Thì chú làm sao chú nghĩ lại vấn đề tình anh em. Những cái số tiền ở đó tuy rằng bây giờ không có là ra công chứng hay là ra cái gì hết, thì bây giờ có những giấy tờ đơn sơ như vậy. Thì đấy như này này, cái ông chồng bà này ông có hơi sơ suất trước khi ông ấy muốn, trước khi mà ông ấy đã hùng hạp cái gì thì ông đương nhiên phải nói cho vợ rồi.
Ừ.
Nhưng mà ông ở đây theo cái luật ở Texas ấy, thì là vấn đề là cái nhà đó, nhưng mà trong hai người thật, nhưng mà cái người chồng nó là phải làm giấy ủy quyền cho người vợ, thì lúc đó người vợ mới có quyền được hưởng cái tài sản đó đó.
Yeah.
Bây giờ là chỉ có cái giấy như vậy thôi thì không có hiệu đủ yếu tố mà để là tranh giành cái vấn đề nó là cái apartment nó được.
Rồi dạ. Yeah.
Ừ. Thì bây giờ là coi như thế này này. À, hai ông bà ấy, bà mẹ cô Ngọc ấy, coi có một cái nhân chứng nào còn không, làm một cái tờ tường trình, nội dung là một cái tường trình đó là xác nhận trong thời gian đó là hai anh em này có như vậy không. Nhưng mà tôi nghĩ vấn đề làm ăn thì người ta không nói cho người ngoài đâu.
Dạ.
Yeah. Đó. Ừ. Thì từ chỗ đó giờ chính mình cũng không phải là ngành luật ngành biết cái gì, hay là những quý tín giả vừa rồi đó. Hôm nay là cái ngày lễ Phật đản, người ta đi nhiều, người ta không vô là vậy đấy.
Dạ.
Ừ. Mới thứ hai nữa là như thế này, là luật pháp người ta không nắm nữa, thì bây giờ tôi cuối cùng á là thứ nhất là cô gia đình cô Ngọc, mẹ cô Ngọc lên nói chuyện lại với ông chú coi tình hình là như sao. Rồi sau đó là sẽ nói nếu mà trường hợp cái tình trạng như vậy á thì tôi sẽ đưa ra pháp luật coi người chú người ta nói làm sao.
Dạ, dạ vâng.
Ờ, sau đó là mình mới tham khảo một cái luật sư nào về kiện tụng về vấn đề tranh chấp đất đai tài sản á, thì người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta học, người ta biết hơn. Tại bây giờ là có nói lên trên này thì quý thính giả cũng giống như tôi nói bâng khuâng thôi, thì hiểu một phần nào thôi, tại vì người ta nắm luật đó sẽ biết nhiều hơn.
Dạ.
Ừ, sau đó mình hỏi luật sư, người ta làm xong được như thế này, mình phải hỏi cho nó ra rằng làm xong cái vụ án này coi lấy bao nhiêu tiền mình nhắm cảm thấy được. Thì bây giờ mình đã nói chuyện với ông chú rồi, tình cảm không còn nữa, thì là mình phải dứt khoát, mình phải đưa ra pháp luật thôi.
Ừ. Dạ vâng, tức là anh Nguyên cũng đồng ý là nếu mà chú không bằng lòng thì phải đưa ra pháp luật.
Đúng rồi, vâng rồi. Tại vì cái này có thực thì mới vực được đạo, tại vì cái đồng tiền của mình đã có đóng góp vào đó. À, bây giờ phải như nào? Nói chung tóm lại là ông chồng bằng chồng của mẹ cô Ngọc này á, làm việc cái đó là cũng phải nên nói cho gia đình biết cái tình trạng là như thế nào. Rồi trước khi mà giao cho ông chú thì bắt ông chú phải ký vào trong cái tờ giấy hôm nay là tôi cổ đông vào là bao nhiêu. Chứ bây giờ nói khơi khơi hai người giao qua giao lại thì theo bây giờ nghĩ như vậy thì bên này á tiếng Việt tiếng gì cũng được thôi. Nhưng mà phải có công chứng hoặc hai ba người làm chứng thì lúc đó mới đủ đặt của ắt có và đủ để ra tòa để chứng minh được. Chứ bây giờ đi ra hội thẩm đoàn thì người ta cũng nói là giấy tờ không có thì cuối cùng cũng xong thôi, cũng hòe cả làng thôi, tại vì cái đó nó không có đủ yếu tố mà để lên được cái bản án ra xử được.
Ừ.
À, thì bây giờ là coi như là mẹ cô Ngọc gặp ông chú nói lại một lần nữa, coi ông chú. Bây giờ mình cũng nói với tư cách là coi như là xuống nước đi, bây giờ chị cũng khó khăn, giờ chú như vậy rồi, cái tình hình bây giờ cái nhà anh đã chết rồi, bây giờ chị còn các cháu ở kia thì chú như nào giúp đỡ cho chị. À, nói bây giờ mình phải hạ nước xuống, tại vì người ta cầm cán rồi.
Dạ.
Ừ, thì rồi sau đó mình sẽ nói nếu mà trường hợp này mà nói không xong, tôi phải đưa chú ra ngoài pháp luật. Thì từ trước khi mình đưa ra pháp luật thì mình phải tham khảo một cái luật sư coi cái phần của mình có thắng hay là luật sư nó một cái kẽ nào như thế nào, ta làm việc không cần phải chứng minh những cái giấy tờ như vậy, thì luật sư người ta sẽ coi là coi người ta sẽ chỉ bảo mình, thì lúc đó mình mới làm. Và nói là sư trước khi cái vụ án này xong xuôi, nghĩa là bao nhiêu tiền, mình nhắm cái số tiền kia với số này, nhưng mà phải được tôi mới trả tiền.
Ừ.
Chứ không phải là cứ nói trên trời dưới đất, nhiều luật sư bây giờ cũng trên trời dưới đất lắm. Lấy tiền rồi xong rồi bắt đầu cứ để cái vụ án, cái khê đó là coi như là để nằm ngâm hoài, hỏi đến thì bảo cứ từ từ thì cũng mệt lắm. Ừ.
Dạ.
Tôi là khuyên, nói tóm lại là cô Ngọc, mẹ cô Ngọc nên gặp ông chú để coi như hai bên nói chuyện lại một lần cuối, và sau đó nói thẳng ông chú tôi sẽ đưa, nếu mà ông chú không chấp nhận. Nếu mà ông chú chấp nhận á, thì một tháng ông đưa bao nhiêu hay là ông chưa bao nhiêu thì mình cũng cam đi, tại vì bây giờ là mình thua cái là giấy tờ mình không có rõ ràng, đúng không?
Dạ vâng.
Dạ.
Ừ. Thì đó, từ cái chỗ đó ông chú, nếu mà ông ấy khăng khăng mà ông có thì mình phải mất tình anh em thôi. Đó, rõ ràng thôi, mình phải đưa ra luật pháp.
Dạ vâng.
Sau đó mình tham khảo một luật sư nào cố vấn cho mình có nên làm hay là không. Chứ còn bây giờ thì đưa lên đài thì người ta chỉ nói vung vung thôi, theo cái tình cảm người ta hiểu biết thôi, chứ còn theo luật pháp có nhiều cái lắm. Người ta nói là đa kim ngân pháp luật này mà có thể ta làm thắng, mà có thể là người ta không làm.
Dạ vâng.
Như vậy thôi, tôi có bao nhiêu lời rồi thôi. Xin chào cô Bích Trì và hai cô sứ ngôn viên nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều, dạ vâng ạ.
Dạ, quý thính giả vừa đến với lá thư ngày hôm nay của cô Ngọc về một cái vấn đề tài sản. Đây là cái vấn đề có lẽ là xảy ra cũng rất là nhiều trong gia đình. Anh em thường ví dụ như cha mẹ, mà khi mà cha mẹ mất đi để lại tài sản cho con cái, mà nhiều khi không chia đồng đều là cũng đã có những cái xích mích rồi. Nhưng mà đây là một cái tài sản, chúng ta chỉ trong thư thì cô chỉ nói là một cái apartment, chúng ta đoán chừng ít nhất apartment ở California ít nhất thì cũng 1 triệu, tại vì những cái căn nhà rất là cũ ở California thì cũng đã 500.000, 600.000 rồi, huống chi một cái apartment như vậy. Thì mình nói 1 triệu, phải chăng đây là một cái apartment lớn thì sao? Có thể lên đến cả chục triệu. Mà tại vì khi mà chúng ta nhìn ở ngoài khách quan thì chúng ta nói ồ thôi bỏ qua. Nếu mà mình đặt mình vào trường hợp, mình có dễ bỏ qua những cái trường hợp như vậy hay không, khi mà mình mất đi những cái nó gọi là đồng tiền đi liền bát gạo. Nói ra thì giống như ồ mình ham tiền, nhưng mà đây là tiền bạc của người cha đã làm lụng bao nhiêu năm để lại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Nhã Quyên thấy là cô này có nói một số giấy tờ, có thể cô không biết luật pháp, nhưng mà khi mà cô đem những cái giấy tờ này đem đến luật sư, những người luật sư họ chuyên về những cái mà phải lo về những cái mặt mà phân chia tài sản, nhiều khi họ nhìn vào những cái giấy tờ này họ biết là có thể giúp được cho gia đình của cô. Tại Nhã Quyên thấy thường những luật sư họ cũng rất không, mình không phải nói, nhưng mà khi mà họ nhìn vào họ biết là họ thắng cái case của cô Betty thì chắc chắn họ sẽ nhận cái case của mình liền, tại vì họ sẽ họ biết là những cái này là những cái bằng chứng. Và khi mà mình đi hỏi luật sư, mình cũng không nên đi một luật sư, mình đi nhiều luật sư để coi có thể mình những họ sẽ lấy những cái phí nhỏ nhỏ lúc đầu chắc chắn. Khi mà mình đến luật sư, nhiều khi họ sẽ nói là những cái phí để tham khảo. Nhưng mà nếu mà mình muốn, thật sự mình muốn, đây là cái điều mình muốn làm, thì mình nên đi một vài luật sư và những cái tham khảo. Và chắc chắn thường luật sư như ngày xưa mà Nhã Quyên bị đụng xe á, thì tới họ nhìn cái case mà họ nghĩ họ thắng á, họ nói họ mới làm. Còn ví dụ nhìn vô họ nói ồ cái case không thắng, họ nói ồ too small case, nhỏ quá gì tùm lum, họ không có nhận làm cho mình. Nên cho nên mình nên đi tham khảo luật sư là cái điều tốt nhất. Và có lẽ là thì trước khi tham khảo luật sư thì nên nói chuyện với người chú, tại vì nếu người chú là một người có đầu óc kinh doanh và khi mà nhìn ra thấy cái case này, mà khi mà tới luật sư, mà nếu mà Nhã Quyên nói, nếu mà cái người cháu này, gia đình bên cô Ngọc này mà thắng đó, thì khi mà tới luật sư rồi mà họ thắng đó, mà chia ra đó, thì người chú không còn là bao nhiêu, thì nên ngồi xuống chia cái tài sản này ra hơn là phải đưa qua luật sư. Nếu mà là một người kinh doanh mà thấy phải đi tới cái bước đường đó, mà khi mà mình chia ra mình không còn nữa, thì tại sao không ngồi xuống mà hai anh em cùng chia ra mà không bị mất cái hoài của Betty đúc kết chương trình thưa cô.
À, vâng, cảm ơn những ý kiến sau cùng của Nhã Quyên rất là nhiều. Cô Betty cũng đồng ý với Nhã Quyên như vậy. Bởi vì mình phải ở trong cái trường hợp này, như Betty nói là mình mất 500, 1.000 đồng mà cái mặt do đồng tiền của mình làm ra mình cũng buồn chứ. Đó, mà cái chuyện này giá như là cái người ngoài á, họ giành giật tài sản với mình hoặc là họ lấy tiền mình đi thì mình cũng đỡ tức. Đó, mình nghĩ là ô thương người ngoài thì họ đâu có tình nghĩa gì đâu. Nhưng mà đây chính là người chú ruột trong gia đình mà lại làm những cái chuyện như vậy đó. Nếu mà xảy ra cho cô Betty thì Betty cũng không có, phải nói không bỏ qua đâu. Không phải là mình, cái vấn đề là mình ham tiền. Ham tiền thì ai cũng ham rồi, phải nói là như vậy. Nhưng mà cái đồng tiền do mình làm ra, mà bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ bố mẹ cô Ngọc thì qua đây đi diện HO này, rồi qua đây bị bao nhiêu năm tù cải tạo rồi, cực khổ rồi, mà qua đây hai vợ chồng lại cố gắng làm lụng vất vả theo Ngọc nói như vậy, mà chắc chắn như vậy, Ngọc không nói ra thì cô Bích Tiêu cũng biết là như vậy rồi, mà qua đây làm lụng vất vả nuôi một đàn con 5-6 đứa mà ăn học thành tài như vậy, đâu phải một sớm một chiều mà được đâu, phải không ạ? Mồ hôi nước mắt của mình để mình xây dựng lại cuộc đời tương lai mới trong cái đời sống mới trên nước Mỹ này, mà bây giờ mình dành dụng được một số tiền để mà mình chung với người em, để mà mình mua một cái apartment bên này để mà giao hết cho người em, người ta quản trị cái làm manager cho cái căn apartment này, mà bây giờ đó mà chồng mình chết rồi mà mình không được cái gì hết, thì cái người chú này có phải là một người chú không có đạo đức không? Đó là theo Betty nghĩ, thiệt nghĩ nó là như vậy. Khi một người không có đạo đức rồi á, mà người ta thấy mẹ quá con côi chẳng hạn, mà người ta chèn ép mình như vậy, mình tức chứ, thấy không ạ? Mà nhất là tiền mồ hôi nước mắt, nhất là cô Betty tưởng tượng ra cái người bố của cô Ngọc này ngày xưa đấy đi làm dành dụng bao nhiêu, đến khi được người em đó kêu gọi để mà đóng tiền chung để mà mua cái apartment, thì chắc người bố chắc là phải hy vọng rất nhiều trong tương lai là mình sẽ có một số tiền nào đó để mình hưởng tuổi già của mình, hoặc là lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn chẳng hạn như vậy ở trên cái xứ Mỹ này. Mà bây giờ cái mình mới đột ngột mình chết đi thì lại người em họ phỏng tay trên, đó, họ chèn ép mà trong cái vấn đề mà không có giấy tờ như thế này, thì thật sự ra nếu mà linh hồn của người bố của cô Ngọc này mà còn sống chắc cũng tủi thân lắm, mà ông ta cũng sẽ không tha thứ cho người em này đâu, nếu quả thật cái chuyện xảy ra đúng như vậy. Mà cô Betty nghĩ rằng là chắc là Ngọc đã nói những cái sự thật ở trong gia đình. Mà bây giờ cái thủ bút còn lại, như Betty nói là Betty không có biết luật pháp nhiều. Nhưng mà theo cô Betty biết là khi mà ra tòa đó, có những người nào mà chứng minh, chẳng hạn là mình vô bôn, tức là mình nói chuyện qua có một người khác nghe, có người đó làm chứng là những lời mình nói như vậy, mình xác nhận như vậy, thì cái người làm chứng nhân chứng đó cũng rất là quan trọng. Và cái bồi thẩm đoàn cũng như là quan tòa họ sẽ lấy những lời chứng của những người đó, chứ không cần phải cái thủ bút hoặc không cần phải chữ ký gì hết. Đó, thì lúc đó thì có sự phán quyết của quan tòa và những bồi thẩm đoàn như vậy. Mà đây cô nghĩ là cái tài sản này rất là lớn, trên ít nhất là trên Cali này á, phải trên 1 triệu bạc. Cô chị Betty chỉ nói vậy thôi, trên 1 triệu bạc, chứ đừng có nói là bao nhiêu triệu nữa. Cô Betty thì không nghĩ là nó lớn không đến nỗi là 10 triệu đâu, bởi vì mới qua thì làm sao mà có tiền mà mua để nổi cái bát mang đến cả bây giờ lên 10 triệu được. Cái đó thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà chị nói là trên 1 triệu bạc, mà trên 1 triệu bạc mà nếu mà chia đôi ra thì cũng rất là nhiều. Phải không ạ? Nhiều người bên qua Mỹ này mấy chục năm chứ đâu có để dành được đến 100 ngàn đâu. 100-200 ngàn đối với họ cũng rất là quý lắm rồi. Huống chi bây giờ mới nếu mà chia cái tài sản ra ít nhất mình được 500-600 ngàn, đại khái là như vậy. Đó thì mà hơn nữa cái đối với cái những người về đó là mình nói về pháp lý, còn nếu mà nói về tình cảm đó thì cái người chú này như vậy, một người chú rất là phải nói không có đạo đức. Đó, người ta các cụ ngày xưa nói như thế này này, mất cha thì còn chú, phải không ạ? Đó, người chú coi như là thay cho người cha mà để nuôi dưỡng những đứa cháu này. Bởi vì anh của mình chết rồi, thì còn bây giờ bà chị dâu, còn mẹ quá con cô thì ít nhất ra mình phải giúp đỡ về vấn đề gì chứ. Bên Mỹ này á thì người ta thường thường người ta không giúp đỡ về nhiều về vấn đề vật chất, thì ít nhất phải có cái vấn đề tinh thần. Cái tình đoàn kết, cái tình liên hệ giữa máu mủ với nhau, ít nhất phải có lời nói, hoặc là nghĩa là xa cơ lỡ bước, hoặc là tối lửa tắt đèn thì mình có bà con anh em bên cạnh mình giúp thì mình cũng yên tâm hơn. Đằng này người chú đã nhỡ lỡ nhẫn tâm như vậy thì thật sự ra đối riêng cá nhân Betty, Betty sẽ không có một cái liên hệ gì đối với người chú này hết, hoặc đối với gia đình của người chú này hết, bởi vì họ không còn tình nghĩa với mình, họ cạn tàu gió máng với mình thì tại sao mình phải tiếp tục để làm thân với họ nữa? Thấy không ạ? Làm thân với những người tốt đó, mình có những người bạn tốt còn nhiều hơn, còn quý hơn là những cái người mà người thân mà họ xấu với mình. Đó là theo thiện nghĩ của Bixi là như vậy. Những người bạn mình có nhiều người họ có thể hy sinh cho mình được, những người bạn mà phải nói đúng nghĩa là tình bạn đó, họ có thể hy sinh cho được cho mình được, họ có thể họ tìm việc làm cho mình được. Đó, họ cho mình những cái lời nói mà họ giúp đỡ cái tinh thần của mình nó lên. Chứ không phải nó là lúc nào cũng là yếm thế hết, để cho cuộc đời của mình nó mình có cái sự suy nghĩ nó vui vui vẻ hơn. Còn hơn là những cái người thân mà họ luôn luôn họ gièm pha mình, hoặc những người thân họ ghen tị với mình, hoặc những người thân họ chỉ muốn là thừa cơ hội để mà họ lấy cái tài sản của mình, lấy tiền bạc của mình, thì không nên gần những người thân như vậy. Đó là theo Bixi nghĩ như vậy. Còn quý vị thính giả có thể là không đồng ý với Bixi, nói là người thân là tên trên hết, nhưng mà cũng tùy người thân thôi. Cái đó là Bixi thấy là như vậy thôi. Người nào tốt với mình thì mình tốt lại. Đó là như vậy. Mặc dù mình cố gắng để mình giữ cái tình thân trong cái gia đình, lúc nào cũng vậy, mình nên giữ tình thân. Nhưng mà người ta xấu với mình, mà người ta không còn một chút tình nghĩa với mình, thì tại sao mình phải cứ cố giữ để làm cái gì? Để cho mình nhức đầu hơn hay sao? Cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi. Tại sao mình phải nhức đầu về những người thân như vậy? Đó, thì quý vị suy nghĩ xem Bixi nói lời nói có đúng hay có phải hay không. Thì như thế này, Bixi cũng đồng ý cùng với anh Nguyên. Bixi cũng nghĩ là như vậy, cùng với Nhã Quyên luôn, là bây giờ là phải tham khảo một vị luật sư trước. Cái người nào mà chuyên môn về tranh chấp kiện tụng tài sản đó thì nên tham khảo trước và đưa tất cả những giấy tờ còn lại để mà đưa hết cho luật sư. Chỉ có những người chuyên môn như những người luật sư chuyên về vấn đề này, họ sẽ biết được họ phải làm gì, họ có thắng kiện hay là không, họ có thể thắng hay là không. Không thắng, đằng nào mình cũng mất tình anh em hết rồi, nhưng mà phải dành lại cái sự công bình cho tất cả mọi người. Mình cũng không muốn là bên ông chú kia thiệt hại, mà mình cũng không muốn mình bị thiệt hại nữa. Đó, thì thành ra phải để cho công bình, thì chỉ có luật pháp họ sẽ giải quyết được cái vấn đề này thôi. Đó là ý kiến của cô Bixi là như vậy. Vâng, và thì dĩ nhiên là trước hết thì mình cũng sẽ nói chuyện với nói với mẹ con của Ngọc đó. nên nói chuyện, một là đường xa như vậy thì nên nói chuyện qua điện thoại một ngày nào đó đẹp trời, nói chuyện qua với người chú, trình bày những lý lẽ như vậy và nói là chú, như các quý vị vừa rồi nói đó, đó là thông cảm cho, và cái vấn đề này chúng tôi không thể nào nói láo được, mà chú có giấy tờ chứng, anh chú có giấy tờ chứng minh tất cả như thế này đó, thì chú nghĩ thương tình cho mẹ con chúng tôi và chú chia cho nó đồng đều, như cho nó phải thì thôi. Nhưng mà nếu sau khi mình nói chuyện như vậy với người chú như vậy mà người chú vẫn khăng khăng thì nhất định lấy lại, nói chứ người ta lật cái bàn tay trở lại, người ta không bằng lòng chia cho mình đồng nào hết, thì lúc đó mình phải đem ra sự tham khảo của luật sư, và lúc đó mình phải nhờ đến pháp luật. Bixi nghĩ rằng cái sự công bình lúc nào cũng thắng hết. Chúng ta không có làm cái điều gì trái thì trên đời này chúng ta không có sợ ai hết. Vâng, và đó là những lời ý kiến của cô Bixi như vậy đối với trường hợp của gia đình của Ngọc nhá. Và cô cảm ơn Ngọc rất là nhiều đã tâm tình cái chuyện gia đình của mình với chương trình ngày hôm nay. Và cô chúc rằng mẹ con Ngọc sẽ gặp sự may mắn rất nhiều. Bixi cũng xin cảm ơn những sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị ngày hôm nay. Và Bixi cũng xin cầu chúc tất cả các quý vị có những ngày thật hạnh phúc và êm đềm bên những người thân. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô Bixi cảm ơn Hoàng Thủy và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bixi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và quý thính giả nào có những lá thư, có những tâm tình muốn chia sẻ, quý vị cũng có thể email cho cô Bixi ở daobixi@yahoo.com. Cảm ơn cô một lần nữa và kính chúc cô một ngày bình an.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi, có những niềm riêng.